Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hôm nay tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau, nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 và thảo luận về chủ trương này. Sáng nay, trong ngày đầu mở cửa Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam Đại lộ Thăng Long Hà Nội đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam đã triển khai phần mềm thuyết minh tự động, ứng dụng công nghệ 3D mapping hay phim 3D vào trưng bày, không cần hướng dẫn viên. Khách tham quan chủ động tìm hiểu thông tin, nghe toàn bộ những phần thuyết minh về tài liệu hiện vật được trưng bày qua các thiết bị hiện đại. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam được đưa vào hoạt động là sự kiện quan trọng hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 80 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12. Sáng nay tại Cần Thơ, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2024 chính thức được khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và thành phố Cần Thơ. Hội chợ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 với trên 400 gian hàng của 100 doanh nghiệp và các tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước tham gia. Trong đó, đặc biệt là các thương hiệu lớn trong lĩnh vực cơ khí, thiết bị, máy móc, nông cụ và các gian hàng trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm đến từ các tỉnh thành phố. Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra nhiều chương trình hoạt động như hội thảo, chương trình quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp và văn nghệ hàng đêm. Sáng nay, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn xe cổ động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Đoàn xe xuất phát từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đi qua các tuyến đường trung tâm thành phố. Với mong muốn tạo cơ hội gặp gỡ giữa các chuyên gia đầu ngành để chia sẻ cập nhật kiến thức chuyên môn về da liễu thẩm mỹ cho các đồng nghiệp trong cả nước, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị khoa học da liễu thẩm mỹ thành phố Cần Thơ lần thứ 6 với chủ đề Bước đột phá và xu thế thời đại công nghệ. Chương trình đã thu hút hơn 700 đại biểu chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực da liễu đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong khu vực. Cũng sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Khoa học Y tế Dự phòng thành phố Cần Thơ mở rộng lần thứ 2 năm 2024. Hội nghị có sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế công cộng, y tế dự phòng ở các địa phương. Hội nghị đánh dấu kỷ niệm 6 năm thành lập Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, đồng thời tạo cơ hội cho cán bộ, nhân viên y tế chia sẻ các nghiên cứu ứng dụng khoa học trong lĩnh vực y tế dự phòng. 24 báo cáo khoa học được trình bày tại phiên toàn thể và hai phiên báo cáo với các chủ đề về HIVS, bệnh truyền nhiễm, tiêm chủng, sức khỏe môi trường, y tế trường học, bệnh nghề nghiệp, dinh dưỡng của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, các chuyên gia, giúp cho đội ngũ y bác sĩ trang bị thêm những kiến thức bổ ích, có thêm kỹ năng bổ sung vào công tác dự phòng, chẩn đoán và y tế công cộng. Sáng nay, khu vực Phú Thành, phường Tân Phú, quận Cà Răng tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. Hiện khu vực không có hộ nghèo, chỉ có 3 hộ cận nghèo và 16 đối tượng bảo trợ xã hội. 251 trong số 260 hộ được xét là gia đình văn hóa, có 161 gương người tốt, việc tốt. Dự báo cuối tuần này khoảng ngày 2 đến ngày 6 tháng 11, vùng hạ lưu trên các sông ở miền Tây Nam Bộ bước vào đợt triều cường khá cao đầu tháng 10 âm lịch. Còn hôm nay, miền Bắc đón không khí lạnh. Chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 3 đến 10 tháng 11, Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng tổ hợp của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn. Hôm qua, siêu bão Kongrei đã đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc với tốc độ gió tối đa lên tới 184 km một giờ, gây ra những con sóng cao tới 10 mét, buộc hàng ngàn người phải đi sơ tán. Ít nhất một người thiệt mạng, 73 người bị thương trong các điều kiện thời tiết cực đoan do bão gây ra. Kongrei là cơn bão thứ 3 tấn công Đài Loan kể từ tháng 7, mạnh tương đương với bão Gami, cơn bão mạnh nhất tấn công Đài Loan trong 8 năm qua. Tuy nhiên, với bán kính 320 km, bão Kongrei trở thành trận bão lớn nhất trong gần 3 thập kỷ. Còn chính quyền tỉnh Phúc Kiến miền Đông Trung Quốc hôm qua đã ban hành cảnh báo cấp độ 2, mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo 4 cấp độ, khi siêu bão Kongrei đang tiến sát khu vực. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, siêu bão Kongrei có khả năng gây sạt lở tại khu vực duyên hải tỉnh Phúc Kiến ở khu vực đông bắc tỉnh Chiết Giang. Nhằm ứng phó với tình hình, chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã tạm dừng một số tuyến giao thông đường sắt và đường biển. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã được triển khai với nhiều tàu thuyền và trực thăng trong tư thế sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Trước đó, siêu bão này đã đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc với sức gió lên đến 184 km/h, khiến ít nhất một người thiệt mạng, 73 người bị thương, hàng ngàn người phải sơ tán để đảm bảo an toàn. 158 người đã thiệt mạng do lũ quét sau khi mưa như trút nước, trút xuống vùng Valencia, miền đông Tây Ban Nha và các khu vực xung quanh. Các nhà khí tượng học cho biết lượng mưa bằng cả một năm đã rơi trong vòng 8 giờ đồng hồ ở một số khu vực của Valencia. Những cơn bão lớn vào ngày 29 tháng 10 đã gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực miền Nam và miền đông Tây Ban Nha. Hơn 1.000 binh sĩ từ các đơn vị ứng phó khẩn cấp của Tây Ban Nha đã được triển khai đến các khu vực bị ảnh hưởng. Chính quyền trung ương đã thành lập một ủy ban khủng hoảng để hỗ trợ điều phối các nỗ lực cứu hộ. Tây Ban Nha đã tuyên bố 3 ngày quốc tang bắt đầu từ hôm qua nhằm tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong đợt lũ lụt này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu sẵn sàng trợ giúp các nỗ lực cứu hộ. Phiên họp Quốc hội Tây Ban Nha hôm 30 tháng 10 bị hủy vì thảm họa này. Một số quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã yêu cầu tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày 4 tháng 11 tới để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết vụ phóng này có thời gian bay lâu nhất trong số các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, với thời gian bay lên tới 86 phút, đạt độ cao hơn 7.000 km. Tên lửa đã di chuyển khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vị trí cách đảo Okushiri của Nhật Bản khoảng 200 km về phía Tây, nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cảnh báo nếu phóng theo quỹ đạo thông thường, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa này của Triều Tiên có khả năng vượt tầm bắn 15.000 km, độ đi dương tới nhiều khu vực xa hơn. Trong khi đó, Triều Tiên xác nhận đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-19, cho biết họ đã đạt được trạng thái không thể đảo ngược trong việc phát triển phương tiện phóng vũ khí hạt nhân. Hôm qua, lực lượng Hezbollah tại Liban đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực phía bắc Israel. Phía Israel xác nhận vụ tấn công đã khiến 7 dân thường thiệt mạng, đánh dấu một trong những ngày có thương vong nặng nề nhất trong năm nay.